chẳng có một vọng tưởng nào cả thì mới có hiệu quả. Người thế gian vẽ bùa ở Trung Quốc rất thịnh hành, bùa vẽ xong rất linh, niệm chú cũng rất linh. Linh ở chỗ nào? Linh ở chỗ thành tâm chân thành vẽ bùa ấy. Người vẽ bùa biết khi đặt bút vẽ một lá bùa thì chẳng sanh một niệm nào cả, tuyệt chẳng sanh một niệm thì lá bùa ấy sẽ linh. Lúc thường phải luyện tập vẽ thật rành, đến lúc vẽ thực sự thì chẳng khởi lên một niệm. Nếu khởi một niệm lên thì bùa ấy sẽ chẳng linh. Niệm chú cũng vậy, lúc niệm chú đại bi có thể trị hết thảy bệnh. Tại sao? Lúc niệm chú thì một niệm chẳng sanh. Đọc kinh cũng vậy, bộ kinh này đọc lên thì chẳng khởi lên một vọng niệm nào hết. Đọc kinh như vậy sẽ linh, có ích lợi. Vừa đọc kinh vừa khởi vọng tưởng thì làm sao được, vậy thì chẳng linh. Mấu chốt quan trọng ở chỗ này. Nếu bạn hỏi tại sao người ta đọc bộ kinh này cho người ấy thì người ấy được lợi ích, bạn suy nghĩ về trường hợp của cô Bà La Môn, cô Quan Mục đã được nói trong phần trước thì bạn sẽ hiểu. Người ấy được 1/7 lợi ích, còn người đọc kinh sẽ được 6/7. Nếu chẳng gì người sanh bệnh thì kẻ ấy chẳng đọc kinh, sẽ chẳng chuyên tâm mà đọc. Đạo lý là như vậy. Do vì nhân duyên, người ấy sanh bệnh nên thành tựu cho công đức đọc kinh của bạn. Họ được 1/1, bạn đọc 2 bộ thì họ được 2/2. Cho nên, gặp con cái có hiếu thuận, gia thân quyến thuộc có hiếu, thì có thể tu hành theo phương pháp này, đạt được công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Đây là công đức lợi ích thù thắng nhất. Đoạn kinh tiếp theo nói đến những công đức thua kém hơn. Một người trong một đời này có thể có mấy lúc chuyên tâm để đọc kinh, hy hữu khó gặp. Đọc kinh như vậy là tự tánh quang minh hiển lộ. Thí dụ chúng ta trong vô minh đen tối, thời gian quá dài, quá lâu rồi, niệm bộ kinh này giống như xẹt điện phóng ra một lần ánh sáng. Trong vòng 100.000 năm hiếm có được một lần phóng ánh sáng. Lần này được xẹt một luồng ánh sáng. Ánh quang minh lần này thật hiếm có. Có một lần này thì sẽ có lần thứ nhì. Có lần thứ nhì thì sẽ có lần thứ ba. Giống như niệm Phật đường hiện nay của chúng ta, mọi người đến đây niệm Phật một ngày hoặc niệm 1 giờ, 2 giờ, bạn sẽ cảm thấy khí phận ở niệm Phật đường rất đặc biệt. Ở đó, bạn dễ nhiếp tâm hơn. Cả đời bạn hiếm khi gặp được 1-2 lần, bạn đích thân cảm nhận, tự mình thể nghiệm. Lúc thường chúng tôi giảng cho bạn nghe rất khó, bạn chẳng dễ thấu hiểu được. Bạn đích thân đến đây niệm vài ngày thì sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được. Đây là lợi ích chân thật. Bạn cảm nhận được thì bạn sẽ muốn thường đến niệm Phật, sẽ khơi dậy tâm niệm Phật của bạn, khởi lên hứng thú niệm Phật của bạn. Do đó công đức của niệm Phật đường sẽ rất lớn. Đạo lý là như vậy. Nói toạt ra thì cũng chỉ có một đạo lý mà thôi. Niệm Phật nhất định cũng phải dùng tâm chân thành mà niệm. Chúng tôi thường nói, không phải hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, nhất định niệm đến khi tâm thanh tịnh của bạn khơi dậy. Tâm thanh tịnh là chân tâm, vọng niệm mất hết, chân tâm hiện tiền, công đức ở chỗ này. Trong kinh Đức Phật nói, giữ tâm một chỗ chẳng có chuyện gì không làm được. Đây là khi bạn niệm bộ kinh này, niệm cả bộ kinh thì cũng phải 1.5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, bạn giữ tâm một chỗ nên có thể sanh lên hiệu quả lớn như vậy. Đây là công đức hạng nhất, đây là chính, phía dưới là phụ, là trợ duyên. Hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bảo bối, trang viên xá trạch. Dịch nghĩa, hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh, hoặc y phục, đồ quý báu, giường tược nhà cửa. Đây là những vật của người bệnh, chẳng kể là nhiều hay ít, nhất định phải dùng để tu phước. Đối bệnh nhân, tiền cao thanh sướng ngôn. Dịch nghĩa, đối trước người bệnh mà lớn tiếng sướng lên. Tu phước dùm phải cho người ấy biết. Đặc biệt là lúc người đang lúc lâm chung, nếu đầu óc họ còn tỉnh táo thì phải nhắc họ trong đời họ đã làm được bao nhiêu chuyện tốt. Lúc đó làm cho họ sanh tâm hoan hỷ, nhắc cho họ nhớ họ đã tu nhiều phước, sau khi mất đi họ sẽ sanh đến cõi tốt lành. Lời nhắc nhở này phần nhiều gọi là khai thị, vô cùng quan trọng. Đừng nhắc đến những tội lỗi họ đã làm trong đời, nhắc những chuyện lỗi lầm trong giờ phút ấy thì họ sẽ sanh vào ác đạo. Phải nhắc họ đã làm những chuyện tốt gì, những công đức gì. Cho nên lúc này, nếu họ chưa tu phước, người thân trong nhà nên thay họ tu phước, phải nói cho họ biết. Ngã mổ giáp đẳng dị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả chư đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên du đăng, hoặc thí thường trụ. Dịch nghĩa, chúng con, tên đó, họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng, thí xả những vật này để cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc cúng dầu thắp đèn, hoặc cúng dầu thường trụ. Coi tài vật của họ bao nhiêu, coi nhân duyên lúc đó, những chuyện này đều có thể làm, đều tu phước trong tam bảo. Đây chẳng phải mê tín. Tu phước đức này, đây là việc người thế gian chẳng biết. Người thế gian cứ cho rằng lấy tiền đi làm việc từ thiện cứu tế, giúp những người nghèo khổ, công đức đó lớn. Chẳng biết tu phước trong tam bảo rất thù thắng. Nói thật ra, ngày nay chúng ta thường nghe nói, người xuất gia, các hòa thượng, quý vị đều gạt người, họ chẳng tin tưởng, cho nên việc này rất khó, rất khó. Nói lời thật họ chẳng tin, nói lời giả dối thì họ tin. Đây là lúc khẩn cấp. Cả đời này chẳng có lúc nào quan trọng bằng lúc này. Lúc này nếu đem tiền tài của họ đi làm việc cứu tế, làm những việc từ thiện thì được phước ít. Đó là thật chẳng giả, phước báo nhỏ nhoi chẳng thể chuyển nghiệp của họ. Tu phước trong tam bảo, hiến một đó qua, đốt một ngọn đèn, thực sự tiêu nghiệp chướng, thực sự được vô lượng phước. Tại sao hiện nay tu phước trong tam bảo chẳng rõ ràng, chẳng có cảm ứng rõ ràng như được ghi chép lại hồi xưa? Chẳng phải là không có đạo lý. Đạo tràng đời xưa thật sự có người tu hành trong ấy, nên có cảm ứng rất rõ ràng. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng chẳng đúng như Pháp. Những người trú trong đạo tràng tu học chẳng đúng như Pháp. Họ còn tạo thị phi nhân ngã hàng ngày, vẫn tạo tham sân si mạng, cho nên tu phước ở chỗ đó không phải là không có phước, phước chẳng rõ ràng, chẳng hiện ra. Nói cách khác, đời này chẳng được phước, đạo lý là như vậy. Nếu đạo tràng này chân chánh có người tu đạo tiện lợi nhất là có người niệm Phật chân chánh. Người niệm Phật này là người như thế nào? Hết thảy thân tâm thế giới đều thực sự buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có một người như vậy, bạn tu phước ở đạo tràng đó thì công đức sẽ thù thắng vô cùng. Vì người này tương lai nhất định sẽ giảng sanh sẽ thành Phật. Bạn ở đó thắp một cây nhang, đốt một ngọn đèn đều có công đức chân thật. Bạn thật sự cúng Phật. Do đó, việc tu phước hiện nay, chúng ta phải nhận rõ ruộng phước. Ruộng phước chân chánh sẽ được phước vô cùng rõ ràng. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì tốt lắm. Ở đây nêu lên vài việc. Duyên tu phước trong tam bảo rất nhiều, rất rộng. Nêu những thí dụ này là thường thấy nhất. Mọi người đều hiểu được cúng dường kinh tượng. Kinh là kinh điển Phật, tượng là hình tượng Phật Bồ Tát. Cúng dường kinh tượng, cúng dường như thế nào? Tài cúng dường và pháp cúng dường chẳng khác nhau. Do đó tài cúng dường chính là pháp cúng dường. Giống chúng ta hiện nay in kinh, thời đại hiện nay, ngoài việc in kinh ra, ngoài việc dùng kinh điển để hoằng pháp, chúng ta còn có băng thâu âm, thâu hình, CD, nhiều cách thức hơn thời xưa rất nhiều. Tiền bạc của chúng ta dùng trên những chuyện này đều là cúng dường kinh tượng. Kinh điển tượng Phật tùy theo khoa học kỹ thuật mà lưu thông. Như VCD hiện nay có hình ảnh, mạng lưới điện toán quốc tế sau này cũng có hình ảnh. Người ta vừa mở màn ảnh lên thì thấy tượng Phật trước, sau đó mới coi đến bài giảng, nghe kinh. Mạng lưới điện toán ấy có đầy đủ tam bảo. Khi bạn mở lên, nhìn thấy tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước tiên, chúng ta tu tịnh độ, thì sau đó nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh, Liên Trì Hải Hội, chúng ta có ba bức hình. Sau khi xem xong rồi mới bắt đầu giảng kinh, như vậy tức là cúng dường kinh tượng. Hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, chúng ta xây niệm Phật đường, trong ấy có cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Có khả năng thì tự mình tạo một bức, phía trước đã nói, nặng đúc, khắc gỗ, bằng vàng, bạc, đồng sắt đều được, dựa trên khả năng tiền bạc của mình. Nếu nhiều tiền, tạo tượng vàng, bạc, đồng, ắt sẽ có thể giữ được lâu dài. Còn tượng nặng đúc bằng đất sét, khắc gỗ, chẳng giữ được lâu bằng tượng kim loại. Bạn truyền được càng lâu xa, sức ảnh hưởng càng lớn, công đức càng lớn, được phước là từ chỗ này mà nói. Tượng Phật trong thế gian là phẩm vật nghệ thuật cao độ, vàng bạc đồng sắc hợp lại thành hợp kim. Thời xưa, dùng cách này đúc tượng rất nhiều, là tượng tạo bằng hợp kim, thường là đồng nhiều nhất, trong đó cũng có bạc vàng. Tạo tượng, phía trước đã nói rất luận là hình tượng Bồ Tát lớn nhỏ, công đức đều giống nhau. Nếu đạo tràng này, trong đạo tràng quan trọng là mỗi ngày đều có giảng kinh thuyết pháp, làm cho những tín đồ đến đó đều hiểu được ý nghĩa, tiêu biểu pháp của hình tượng Phật, Bồ Tát, họ được lợi ích nhiều nhất. Giống chúng ta cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát tiêu biểu cho hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nhìn thấy tượng này liền nghĩ đến mình phải hiếu thuận cha mẹ, nhắc nhở hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, bạn nói công đức này bao lớn. Nếu bạn chẳng có hình tượng này thì quên mất. Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu biểu cho đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Khi thấy chúng sanh khổ, bạn dùng tâm từ bi để giúp đỡ họ. Hình tượng Phật Bồ Tát nhắc nhở bạn từng giờ từng phút, công đức của hình tượng là như vậy. Nếu không hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp thì đó là mê tín. Mê tín cũng được. Một khi lọt vào nhãn căn, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Trong A Lại Gia Thức có hình tượng của Phật Bồ Tát, nhưng công đức lợi ích chân thật sẽ chẳng ở nơi này. Lúc nào hiểu rõ thì công đức lợi ích ấy sẽ khởi lên. Nếu họ không hiểu thì công đức lợi ích này sẽ vĩnh viễn chứa đựng trong A Lại Gia Thức, chủng tử ấy rất quý. Tháp tự, khả năng tiền tài còn lớn hơn nữa. Tháp là nơi giữ xá lợi, chứa xá lợi Phật. Tự là nơi hoằng dương Phật Pháp. Ý nghĩa của tự chúng ta cũng phải hiểu rõ. Thời xưa chỗ làm việc của vua chúa gọi là tự, dùng danh xưng này, do đó tự là nơi làm việc. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tiếp nối chẳng gián đoạn, đời đời có thể truyền mãi về sau. Tự có ý nghĩa như vậy. Nói cách khác, cơ quan này là một cơ cấu vĩnh cửu, chẳng phải lâm thời, phải truyền tâm tiếp nối, đời đời truyền mãi về sau. Cơ cấu vĩnh viễn gọi là tự. Cho nên, tự là nơi làm việc, hoàn toàn khác với miếu. Miếu là để tế thần, tế quỷ thần. Tự là nơi làm việc. Hiện nay mọi người không hiểu ý nghĩa này, coi tự như miếu. Hiện nay đọc đến, nhìn đến chữ này, đều nghĩ sai hết. Chẳng có cách gì cả. Chúng ta không thể không sửa đổi. Do đó, ngày nay đạo tràng chúng ta dùng danh từ học hội, dùng danh từ hiện đại làm cho người ta nhìn thấy chẳng đến nỗi mê hoặc. Ngày nay chúng ta cũng dùng danh từ tự, người ta vừa nhìn thì nghĩ đây là tôn giáo, vậy là mê tín. Chẳng hiểu ý nghĩa vốn có, do đó nhất định phải giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp thì nhất định phải lên lớp, hoặc đốt đèn dầu. Đèn dầu tiêu biểu cho quang minh, nhất định phải hiểu ý nghĩa. Nhìn thấy đèn thì phải nghĩ tâm địa của mình phải quang minh, không những tâm địa phải quang minh mà còn phải xả mình vì người. Đèn dầu là thiêu đốt chính mình, soi sáng kẻ khác. Đèn dầu tiêu biểu việc này. Cúng Phật, cúng đèn dầu, chẳng phải Phật muốn có đèn. Đèn là tiêu biểu pháp. Đèn dầu, đèn cầy tiêu biểu pháp vô cùng rõ ràng. Thiêu đốt chính mình, soi sáng kẻ khác. Vì xã hội, vì chúng sanh, xả mình vì người. Chúng ta phải phục vụ, tận tâm tận lực đi làm, tuyệt chẳng cầu báo đáp. Nếu nói báo đáp, thì bạn chẳng phải học Phật. Bạn chẳng phải phục vụ chúng sanh, bạn mua bán giao dịch. Đây là Phật dạy chúng ta. Nếu mỗi người đều có tâm nguyện này, đều có ý thức chung này, thì đương nhiên thế giới sẽ yên ổn lâu dài. Tự nhiên sẽ hưng vượng phồn vinh, mọi người đều sinh sống hạnh phúc. Nếu ai nấy đều chẳng vì mình, đều vì đại chúng, vì xã hội, thế giới mới hòa bình, đẹp đẽ. Ai đi làm, Phật Bồ Tát dẫn đầu, chúng ta là đệ tử Phật làm theo. Do đó, trong Phật Pháp chẳng cho có ý tứ về ta. Đạo lý là gì? Ý tứ về ta là ý tứ của lục đạo luân hồi. Có ý tứ về ta thì có ngã chấp. Ngã chấp biến hiện ra cảnh giới lục đạo luân hồi. Vô ngã thì lục đạo luân hồi sẽ chẳng còn. Có ngã, tức có ta, thì có lục đạo luân hồi. Phật giáo là Pháp chân thật. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê đắm trong sanh tử lục đạo. Phật lay tỉnh chúng ta. Vậy chúng ta phải giác ngộ. Chân chánh giác ngộ thì ngã chẳng còn nữa. Bạn mới có thể thoát lìa tam giới, lục đạo, chẳng còn ta nữa. Cho nên tôi khuyên mọi người đừng có ta. Chúng ta sống trên thế giới này để làm gì? Để diễn kịch, diễn cách nào. Kinh điển chính là kịch bản. Y theo kịch bản mà diễn thì sẽ chẳng có ý niệm về ta. Chứ theo kịch bản dạy chúng ta làm như thế nào, hoàn toàn y theo kịch bản để diễn kịch. Hết thảy kinh do Phật nói đều là kịch bản. Phật diễn theo bản kinh ấy, Bồ Tát diễn theo bản kinh ấy. Do đó, họ trên thế gian này gọi là du hí thần thông. Nếu bạn hỏi các ngài có ý tứ về tự kỷ, tức về ta, về mình không? Chẳng có. Kinh do Phật nói ra, đó có phải là ý tứ của Phật không? Không phải. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã phủ nhận, Phật chẳng giảng kinh, chẳng có ý tứ của riêng mình. Vậy kinh điển rốt cuộc là gì? Kinh điển là trong tự tánh, vốn sẵn như vậy. Thế nên chúng ta sinh sống như vậy là sống đời sống của tự tánh vốn có. Đời sống vốn có của tự tánh, tức là đời sống của Phật, Bồ Tát, làm gì có ý tứ về mình? Vĩnh Gia đáp Lục Tổ rất hay. Phân biệt cũng chẳng có ý. Chấp trước cũng chẳng có ý. Phân biệt chấp trước chẳng phải ý tứ của mình. Ý tứ gì? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh phân biệt như thế nào thì tôi noi theo phân biệt như vậy. Chúng sanh chấp trước như thế nào thì tôi noi theo chấp trước như vậy. Tự tôi chẳng có phân biệt và cũng chẳng có chấp trước. Do đó, phân biệt chấp trước đều chẳng có ý. Như vậy, tự tại biết bao. Vô ngã thì sẽ chẳng có sanh tử. Tất cả đều là biểu diễn, là diễn kịch. Phải hiểu đạo lý này. Đây mới là chân tướng sự thật của nhà Phật và cũng là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Nếu bạn chẳng chịu diễn kịch thì sẽ phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Phật Bồ Tát du hí thần thông, chúng ta học Phật cũng phải học du hí thần thông theo. Do đó, hiểu được nghĩa thú này của từng chữ, từng câu, tiêu biểu pháp, chúng ta trong đoạn kinh văn này, câu kinh văn này phải nên học tập như thế nào, làm sao áp dụng trong đời sống, đạt được thọ dụng chân chánh. Hoặc thí thường trụ. Thường trụ dùng cách nói hiện nay, tức là ngân quỹ, chi phí trong đạo tràng. Trong đạo tràng thường thường có những phí tổn này, nhu cầu cần thiết cho đời sống của người tu đạo, tứ chúng đồng tu, đây thuộc về thường trụ, đây là công đức chân thật. Xã hội đại chúng hiện nay còn chưa rõ ràng, cái này có thể chậm được, chúng ta là những đồng tu đã học Phật. Người trong tứ chúng, đệ tử không thể không biết, không giảng rõ ràng, không giảng rành rẽ. Chỉ khi bạn rõ ràng, rành rẽ rồi, chúng ta mới có thể dẫn đầu đi làm, mới chịu đi làm, tính tâm nghị lực kiên định, nhất định không bị lay động. Chú giải của Ngài rất hay, tạo tượng thì trích dẫn tạo tượng Phước Báo Kinh, trong Tạp Bảo Tạng Kinh nói đến công đức xây chùa, trong Thí Đăng Kinh nói đến công đức đốt đèn, chứ gì có thể tự coi lấy. Xin xem phần kinh văn tiếp theo. Như thị tam bạch, bệnh nhân khiển lịnh văn tri. Dịch nghĩa xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Đây là lúc bệnh nhân còn tỉnh táo, còn hiểu được, phải nói với họ 3 lần. Đây là thêm cho mạnh, cho họ lớn thêm sâu đậm. Nếu lúc người bệnh thật sự bệnh nặng, phải làm sao? Phải nói cho họ nghe vài lần mỗi ngày để cho họ có ấn tượng rất sâu đậm. Việc này rất quan trọng, làm cho họ biết mình đã làm một số chuyện tốt, công đức lợi ích sẽ giúp rất nhiều đối với cõi họ sanh lên đến sau khi mất. Đây là lúc kẻ ấy còn tỉnh táo. Phía dưới nói, giả linh chư thức phân tán, chí khí tận giả. Dịch nghĩa, giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt. Chư thức phân tán, nghĩa là bất tỉnh nhân sự. Lúc đó nếu bạn nói với họ, họ chẳng có phản ứng. Phía trước nói, lúc ý thức của họ chưa phân tán, khi bạn nói với họ, họ gật đầu, họ biết. Nếu lúc tinh thần càng tốt hơn nữa, họ cũng hiểu, cũng sẽ nói họ hoan hỷ. Đến khi thể lực vô cùng suy yếu, chẳng thể nói chuyện. Nếu họ hiểu, thì sẽ gật đầu, ra ám thị cho bạn. Đến lúc các thức đều phân tán, thì họ chẳng có tri giác. Không có tri giác, vẫn phải nói, đến khi tắt thở. Nại chí nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, chí thất nhật dĩ lai. Dịch nghĩa trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày. Tức là 7 ngày sau khi người đó tắt thở, vẫn phải thường thường nói với người đó. Tại sao? Sợ A-lại gia thức của người đó chưa lìa khỏi, Như vậy, chỉ có lợi ích, chẳng có thiệt hại. Đảng cao thanh bạch, cao thanh đọc kinh. Dịch nghĩa, cứ lớn tiếng sướng bạch và lớn tiếng tụng kinh này. Mỗi ngày đọc kinh, đọc một biến hoặc hai biến. Lúc đọc kinh nhất định ghi nhớ phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính, nhất định, chẳng phải hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Chẳng gián đoạn là một lần phải đọc trọn bộ kinh, đừng chia ra nhiều đoạn. Phân chia ra nhiều đoạn thì sẽ xen tạp, hiệu quả sẽ rất thấp, thì sẽ kém rất nhiều. Lúc đọc kinh nhất định phải đừng bị bất cứ chuyện gì khuấy nhiễu, điểm này rất quan trọng. Nếu đọc kinh ở nhà, việc dễ khuấy nhiễu nhất là điện thoại. Lúc đọc kinh thì tốt nhất nên tháo dây điện thoại ra, đừng để bất kỳ người nào khuấy nhiễu bạn. Lúc đọc cứ bị gián đoạn hoài, cách đọc kinh như vậy là giúp bạn làm quen, làm cho chúng ta đọc kinh từ từ trở nên quen thuộc. Trong thời gian luyện tập, chẳng có tác dụng gì lớn. Đọc kinh cần phải không xen tạp, không gián đoạn, cũng giống như giao chiến, chẳng phải là luyện tập, nhất định yêu cầu phải được công đức, hiệu quả chân thật. Do đó, phải biết lúc bình thường tập luyện lại là một chuyện khác. Bình thường đọc nhiều là để tập cho quen, lúc đó gián đoạn thì không sao. Có chuyện phải làm, lúc rảnh rỗi thì đọc một đoạn, thường đọc thì sẽ quen thuộc hơn. Sau khi quen thuộc, tới khi tu hành chân chánh, thì lúc đọc kinh mỗi ngày nhất định không thể bị khuấy nhiễu. Đọc kinh, lúc trước tôi đã từng nói với chư vị nhiều lần, giới, định, huệ, tam học hoàn thành cùng lúc. Việc đọc kinh này cũng là giới, định, huệ, tam học hoàn thành cùng lúc. Do đó, việc này thuộc về công phu tu hành, công đức tu học, chẳng giống với đọc kinh lúc bình thường. Do đó, có thể biết lợi ích của sự đọc kinh này còn lớn hơn công đức giảng kinh. Giảng kinh nói thật ra là tu phước, chẳng phải công đức. Đọc kinh là công đức, giảng kinh là phước đức. Trong công đức có phước đức, đó là một cảnh giới khác. Cổ đức thường nói tùy văn nhập quán, đó là công đức. Bạn giảng đoạn kinh này thật sự nhập vô cảnh giới, đó là công đức. Nếu chẳng nhập vào cảnh giới này thì là phước đức. Do đó, có thể biết công đức hay phước đức là ở tại cá nhân mỗi người. Thị nhân mạng chung chi hậu, túc ương trọng tội, chí ư ngũ vô gián, tội vĩnh đắc giải thoát. Sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng, dịch nghĩa. Sau khi người ấy mạng chung, dù từ trước có tội nặng, thậm chí năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Lợi ích này quá lớn, chân chánh chẳng thể nghĩ bàn. Rất nhiều người đọc kinh Địa Tạng, nói lợi ích lớn như vậy của kinh, tạo tội nghiệp cực nặng, hình như niệm một bộ kinh bèn có thể làm cho họ thoát khỏi tội nghiệp, ngũ vô gián. Quá dễ nên chẳng có người tin. Bạn chẳng tin, lúc bạn đọc kinh này, vẫn còn hoài nghi, vẫn còn vọng tưởng khởi lên, lại còn xen tạp cho nên chẳng được hiệu quả. Càng tin tưởng kiến giải này của mình là chẳng sai. Đều cho rằng công đức lợi ích nói trong kinh Phật quá khoa trương, hình như nhằm khuyên người ta đọc, trên thực tế chẳng đạt được lợi ích này. Đây là tâm phàm phu. Phàm phu vọng tưởng đo lường tri kiến của Phật Bồ Tát nên sanh ra lỗi lầm rất lớn. Chúng ta phải biết tội phước đều ở tại một niệm bạn chuyển đổi trở lại thì từ địa ngục chuyển đến cảnh giới của Phật pháp, môn tịnh độ bình đẳng, thành Phật chính là đạo lý này. Chúng sanh ở địa ngục A Tỳ chỉ xưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật đều có thể thành Phật, mấu chốt ở chỗ cái tâm ấy phải chuyển trở lại. Tâm cực ác chuyển thành tâm thanh tịnh cùng cực. Nếu bạn hỏi có thể chuyển trở lại hay không? Có thể. Trên lý luận là nhất định có thể. Tại sao? Vọng niệm là giả, vọng tưởng là giả. Mã Minh Bồ Tát nói rất hay. Chẳng giác vốn không, bổn giác vốn có. Vậy thì làm sao chuyển trở lại không được? Chẳng giác tức là vọng niệm. A Tỳ địa ngục là chẳng giác. Chẳng giác vốn không. Chỉ cần bạn thực sự giác ngộ triệt để, vốn là không, phút chốc bèn xả bỏ sạch sẽ, phút chốc bèn đoạn dứt hết. Cái vốn có lập tức liền khôi phục. Cho nên từ A Tỳ địa ngục, siêu sanh đến Phật quả viên mãn, đều ở trong một niệm. Vấn đề là bạn có thể trong một niệm chuyển trở lại hay không? Việc này có lý luận căn cứ, chẳng phải là tùy tiện nói. Đọc bộ kinh này chân chánh làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một hơi niệm cho hết, Trong một niệm này bèn chuyển thành Phật đạo. Do đó, trong một niệm ấy có giới, định, huệ, viên mãn. Dùng công đức này để siêu độ người nghiệp chướng sâu nặng, thì họ có được lợi ích thật sự. Những việc nói ở đây, sở thọ, sanh xứ, thường tri túc mạng, công đức của người đọc kinh quá lớn, chẳng chỉ có như nói ở đây, sở thọ, sanh xứ, hoặc sanh đến nhân gian, hoặc sanh đến cõi trời. Những sự siêu độ này cao nhất chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Tại sao? Dựa vào phước của người khác, hưởng phước của người khác, chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Nếu tự mình tu hành thì không chỉ như vậy thôi. Cho nên những gì chúng ta từ xưa đến nay nhìn thấy, bảo chí công siêu độ cho phi tử của Lương Võ Đế đến trời Đao Lợi. Bảo chí công là Quán Âm Bồ Tát tái lai. Mọi người hiện nay tụng Lương Hoàng Sám. Sám nghĩa là của Lương Hoàng Sám, là bảo chí công siêu độ phi tử của Lương Võ Đế sanh lên trời Đao Lợi. Chúng ta ở đó thấy cô Quan Mục, cô bà La Môn siêu độ người nhà của họ thì cũng sanh lên trời Đao Lợi. Phước báo lớn nhất cũng chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Phía trên trời Đao Lợi phải nhờ công phu tu hành của chính mình. Nếu tự mình chẳng có công phu tu hành mà nhờ vào phước báo của người khác thì không được. Phước chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi, trời Tứ Dương. Trời Đao Lợi, sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng. Biết túc mạng, biết việc đời trước, có ích lợi rất lớn. Biết được chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Người biết túc mạng nhất định sẽ chẳng dám tạo ác nghiệp, vì họ biết làm ác có ác báo, làm thiện có thiện báo. Họ sẽ đoạn ác tu thiện. Họ biết hết lòng đi làm những chuyện tích lũy công đức, cho nên biết túc mạng có lợi điểm như vậy. Do đó có thể biết tu hành, phải thừa lúc mình còn khỏe mạnh, lúc còn sức lực, hết lòng đi làm, thực sự tu công đức viên mãn của mình mà chẳng phải được 1/7, đây là việc của người khác tu dùm cho mình, thì mình chỉ được 1/7. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi.